Diễn đàn VOV2.
Diễn đàn VOV2.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những âm thanh vừa rồi gợi cho quý vị và các bạn điều gì ạ? Vâng, với tôi thì nó gợi ra những âm thanh của một mầm non đang tách vỏ, của một sự vươn mình trỗi dậy, của một sự khởi đầu ạ. Và nó rất gần gũi với tinh thần khởi nghiệp, điều mà chúng ta thường nói tới trong năm qua. Và tinh thần khởi nghiệp cũng chính là điều mà chúng tôi muốn nói đến trong thời điểm chúng ta vừa bước sang năm mới với những tín hiệu khả quan của nền kinh tế xã hội. Năm 2018, GDP của chúng ta đã đạt tới 7,08%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây và lạm phát lại duy trì ở cái mức dưới 4%. Đặc biệt là năm qua, thì Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia dẫn đầu thế giới về chỉ số tinh thần khởi nghiệp. Kết quả khả quan của kinh tế xã hội trong năm 2018 cũng là tiền đề cho dự báo về mức tăng trưởng GDP của Việt Nam có khả năng đạt tới 7% vào năm 2019. Tinh thần khởi nghiệp sáng tạo đóng góp gì trong sự phát triển đó và chúng ta cần làm gì để đón đầu cơ hội này trong năm 2019? Chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình hôm nay. Chị Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ là người dẫn đồng hành cùng tôi.
Xin cảm ơn chị.
Và tôi là Thục Hiền, VOV2. Hôm nay chúng ta sẽ có những khách mời đặc biệt tham gia cùng chúng ta. Xin giới thiệu Tiến sĩ Võ Chí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.
Xin chào các bạn nghe đài.
Và Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân ạ, cựu kỹ sư bảo mật của Microsoft và hiện là nhà đồng sáng lập công ty Veramai.
Xin kính chào quý khán giả.
Tiến sĩ Võ Chí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, hiện là thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, người có sự quan tâm đặc biệt đến hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.
Được biết đến là một kỹ sư tài năng làm việc tại Microsoft Research, bộ phận tinh hoa bậc nhất của Microsoft, Nguyễn Duy Lân đã quyết định ra ở riêng sau gần 9 năm gắn bó bằng việc thành lập Veramai. Sau 2 năm phát triển, sản phẩm của Veramai đã có khách hàng tại Mỹ, Úc, Singapore và Việt Nam. Những khách hàng tiêu biểu của Veramai có thể kể đến như Không quân Mỹ, Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ và Ngân hàng ANZ của Úc.
Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Cô cũng là tác giả của cuốn sách Competing with Giants, cuốn sách duy nhất được nhà xuất bản danh tiếng Ford xuất bản tại Mỹ trong năm 2019. Competing with Giants thể hiện ý chí, khát vọng của tác giả về một thương hiệu Việt, một sản phẩm do người Việt Nam sản xuất, có thể cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí là vượt qua những người khổng lồ của thế giới. Cuốn sách là những nghiên cứu về môi trường kinh doanh tại Việt Nam từ khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường, phương thức quản trị doanh nghiệp thời hội nhập toàn cầu, kinh nghiệm thương trường.
Vâng, trước khi nói về tinh thần khởi nghiệp thì tôi rất muốn nói đến tinh thần đổi mới sáng tạo. Dường như đây là tiền đề cho sự phát triển và cho cả cái sự khởi nghiệp, đúng không chị Uyên Phương?
Vâng ạ. Đúng vậy, thì thực tế cho thấy là không khí khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công như hiện nay. Thế nhưng để bước thêm một nấc thang lớn hơn đổi mới sáng tạo thì điều quan trọng là làm sao được môi trường thuận lợi, khuyến khích tài năng, đóng góp nhiều hơn nữa cho Việt Nam. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm từ 8 cho đến 18 tỷ mỗi năm, 18 tỷ đô mỗi năm, nhưng sẽ chỉ có thể thực hiện nếu Việt Nam đổi mới sáng tạo, bắt kịp những xu hướng công nghệ mới nhất của thế giới. Là một trong số hơn 100 gương mặt trẻ Việt Nam thành công trong lĩnh vực công nghệ trên khắp thế giới được chính phủ Việt Nam mời về để trao đổi kinh nghiệm, tầm nhìn và quan trọng nhất là để tính đường xa hơn cho công nghệ Việt Nam trong năm 2018. Anh có suy nghĩ gì và trăn trở gì về cơ hội phát triển và thịnh vượng Việt Nam nói chung cũng như triển vọng công nghệ nói riêng?
Xin mời Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi. Trước hết thì tôi thấy là Việt Nam đã đặt mục tiêu của Việt Nam trong thời gian tới là một quốc gia khởi nghiệp, thì có thể lấy là một cái định hướng khá là chuẩn xác. Thì vị thế của Việt Nam bây giờ cũng là đang bước đầu vào trong cái giai đoạn phát triển kinh tế. Vị trí tương đối giống như là một cái công ty bắt đầu khởi nghiệp trên thế giới. Đấy thì phải làm sao mà biết tận dụng tối đa được những cái sức mạnh mà mình sẵn có và biết tập trung đầu tư vào những cái lĩnh vực mà mình có thể phát triển tốt nhất được, cạnh tranh tốt nhất được trên thế giới để mà phát triển. Thì đây là cái đây là thách thức và cũng là cơ hội cho Việt Nam để phát triển trong thời gian tới. Và cái chuyện và cái sự kiện mà mời những gương mặt trẻ Việt Nam về công nghệ trên khắp thế giới về thì cũng là có lẽ là một cái bước đi đúng đắn trong cái việc là tập trung sức mạnh của người Việt Nam trên không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Tôi hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ có những cái bước đột phá mới để mà đưa cái vị thế Việt Nam lên vị trí cao hơn và có những cái bước phát triển đột phá trong những lĩnh vực khác nhau.
Dạ vâng. Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành ạ, là một người tư vấn chính sách cho chính phủ thì hẳn ông hiểu rất là rõ những cái cơ hội và thách thức để mà hiện thực hóa cái triển vọng công nghệ ở Việt Nam đúng không ạ?
Đúng như vậy. Để hiện thực hóa được cái khát vọng thì chúng ta phải quay lại một chút về cái ý chí và khát vọng. Thật ra thì ngay từ năm 1945, khi mà đất nước còn rất khó khăn, phải đối mặt với giặc rốt rồi giặc đói, thì chính Bác Hồ đã nói là Việt Nam phải nỗ lực để sánh vai với cường quốc Nam Châu. Cái khát vọng ấy thì càng được thể hiện trong những ngày, những năm tháng hiện nay. Đặc biệt là trong cái bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trong bối cảnh mà thế giới đang có những cái chuyển biến, có những cái bước đi rất là mạnh mẽ về sáng tạo. Thế thì tôi nghĩ vấn đề khát vọng, vấn đề ý chí chính trị chắc không còn là vấn đề của Việt Nam nữa. Chúng ta nói về đất nước khởi nghiệp, chúng ta nói về thời cơ vàng, chúng ta nói là sống hay là chết nếu chúng ta không có đổi mới sáng tạo. Thế nhưng mà bên cạnh cái khát vọng ý chí ấy, thì để hiện thực hóa được cái mục tiêu của mình để thành một cái quốc gia hùng cường vào nhiều chục năm tới thì Việt Nam đang đối mặt tôi nghĩ là 3-4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái hệ sáng tạo quốc gia, cái hệ thống sáng tạo quốc gia ở Việt Nam. Trước đây thì cái hệ thống này vẫn cơ bản là do nhà nước dẫn dắt, và cái này có vẻ nó vẫn câu chuyện nhà nước vẫn còn quan trọng, nhưng mà cái quan trọng hơn ấy, làm sao phải lấy doanh nghiệp, làm sao phải lấy các cái trung tâm R&D, các trung tâm triển khai phát triển là cái điểm cốt lõi nhất của cái hệ đổi mới sáng tạo quốc gia này. Cái điểm thứ hai mà Việt Nam vẫn phải đối mặt, mà trong cái lời dẫn dắt của chị Phượng nói, tức làm sao phải có một cái môi trường khuyến khích được sáng tạo và tài năng. Thì cái môi trường này là không chỉ là một môi trường mở, mà cái quan trọng hơn ấy, là một cái môi trường thật sự thông thoáng cho các tranh luận, cho các cái ý tưởng sáng tạo được không chỉ là nảy mầm mà còn được phát huy, được sáng tạo nữa. Cái điểm thứ ba rất quan trọng, tức là người Việt thì được đánh giá là có năng lực, ít nhiều cũng thông minh. Thế nhưng mà làm sao được khuyến khích được cái tài năng này, và như vậy là cái hệ thống đào tạo giáo dục của Việt Nam phải thực sự là có những cái bước đột phá về cải cách. Thì ở đây nó có hai câu chuyện, một là thông lệ quốc tế gắn với lại cái nguồn nhân lực nói chung, thứ hai là nó phải tiếp cận được cái đường biên trí thức tốt nhất của toàn cầu đối với những cái tầng lớp mà có thể là tinh hoa nhất. Thì tôi nghĩ là đây là những cái trở ngại và cũng là những cái điều mà Việt Nam trong những năm lại đây đang suy nghĩ, và những điều này đã bước đầu được thể hiện ở trong cái cuốn sách là Việt Nam 2035, thì cũng nêu rõ những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn này, và đây cũng chính là những cái đường hướng để Việt Nam phát triển. Và đằng sau nó không phải chỉ là câu chuyện công nghệ và sáng tạo, mà đằng sau là cái sự phát triển, là cái sự hùng mạnh, là cái sự hùng cường của đất nước và nền kinh tế Việt Nam.
Dạ vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Võ Chí Thành. Trên thế giới thì cũng đã có nhiều những cái bài học thành công trong việc xây dựng những cái trung tâm đổi mới sáng tạo, rồi tạo những cái môi trường sinh thái cho đổi mới sáng tạo như là tiến sĩ vừa nói. Và sau đây là một vài tổng hợp của chúng tôi ạ.
Trung Quân Thôn tại Bắc Kinh, Trung Quốc là nơi đang nuôi dưỡng một cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho nền công nghiệp Internet Trung Quốc, vốn trước nay hầu hết mang hình ảnh sao chép từ những sản phẩm phương Tây.
Ngoài ra, thành phố truyền thông số tại Seoul, Hàn Quốc, Cyberspark tại Beersheba, Israel cũng là những trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên về an ninh mạng. Các trung tâm này đều có xuất phát điểm không nhiều thuận lợi, song đã bứt phá ngoạn mục với số lượng sáng chế lớn và môi trường làm việc tốt.
Vâng, vậy Việt Nam ta sẽ học được gì từ những mô hình của các nước ạ? Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân, anh có ý kiến gì?
Vâng, thì tôi thấy là đây những mô hình hoàn toàn đáng để Việt Nam học hỏi. Để mà tạo được cái đột phá cho Việt Nam, để mà đưa Việt Nam tiến lên bước tới, thì một yếu tố quan trọng mà cũng là một chủ đề chính trong cái buổi nói chuyện hôm nay là về yếu tố về đổi mới sáng tạo. Nếu mà mình có thể những đổi mới sáng tạo thực sự đem lại những cái giá trị lớn cho thế giới, thì mình có thể là có tạo được những bứt phá như vậy. Nhưng mà để tạo được những cái đổi mới sáng tạo thực sự có giá trị như vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Đấy, cần phải có những cái mô hình thích hợp để mà tạo điều kiện để phát triển những cái điều như vậy. Thì những cái trung tâm sáng tạo khởi nghiệp như ở Trung Quốc, như ở Hàn Quốc hay là Israel thì đều rất là đáng học tập. Thứ nhất là đấy là cũng nơi để mà có thể tập trung được rất nhiều nguồn lực khác nhau về những cái mọi người có thể gặp gỡ, trao đổi và từ đó là cùng nhau phát triển được những cái ý tưởng, tìm ra những cái nghĩa là trong xã hội hay là trên thế giới sẽ có rất nhiều những cái vấn đề cần phải giải quyết. Sự tương tác này sẽ đem lại cho những cái ý tưởng để mà giải quyết những cái vấn đề lớn trên thế giới một cách hiệu quả. Và cái thứ hai nữa là những cái trung tâm như vậy thì cho phép là có thể là khá là linh hoạt trong cái việc là thay đổi cái mô hình phát triển của trung tâm như vậy. Có thể có những cái chính sách riêng đặc biệt cho trung tâm như vậy để mà đạt được những mục đích cho cái công cuộc đổi mới sáng tạo.
Tôi nghĩ là thế này. Cái thứ nhất là phải bắt nhịp được với cái thay đổi của thế giới. Cái quan trọng của Việt Nam bây giờ là không chỉ là học để mà bắt kịp mà còn phải đi cùng. Và trong những khía cạnh nhất định, chúng ta cũng phải dám nghĩ đến câu chuyện vượt trước, vượt lên. Đúng không? Thế như vậy là có ba từ rất là then chốt: bắt kịp, đi cùng và vượt trước. Và như vậy, cái điều đầu tiên như tôi nói là phải bắt nhịp được với cái thay đổi để mà cùng với thế giới để mà học hỏi những cái điều tốt nhất. Cái thứ hai là bên cạnh cái khát vọng và ý chí như chúng ta đã trao đổi, thì liệu chúng ta có làm được không? Thì tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có những cái năng lực, có những cái phẩm chất và có những cái cơ sở ban đầu để mà chúng ta có thể đạt được cái điều đó. Có rất nhiều điều có thể nói, nhưng về con người Việt Nam, về những nền tảng công nghệ như là IT Việt Nam đang có và trong một thời gian ngắn nữa sẽ có. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, trước đây ấy, thì có nhiều điều chúng ta chưa biết, thế giới biết. Có nhiều điều chúng ta biết ít, thế giới biết nhiều. Nhưng mà cái hay cho Việt Nam lần này ấy, là chúng ta biết, chưa biết nhiều điều mà thế giới cũng chưa biết nhiều điều. Và đây chính là một cái cơ hội rất quan trọng cho Việt Nam để đi cùng, bắt kịp và vượt lên. Một cái điểm nữa ấy, là cùng với cái nền tảng, cái truyền thống dân tộc, tức là cái ý chí và cái tính linh hoạt, thích ứng của người Việt và cái khả năng học hỏi nhanh của người Việt, thì chúng ta còn có một cái giai đoạn dài là dân số của chúng ta là rất trẻ. Và cái tầng lớp trẻ của Việt Nam thì rất năng động. Bên cạnh cái khả năng học, bên cạnh cái khả năng trí tuệ, thì cái bạn trẻ Việt Nam hiện nay có hai cái điểm rất là mạnh. Một là họ thích thú và họ tiếp cận những cái công nghệ mới rất là nhanh, trong công nghệ IT chẳng hạn. Thứ hai là họ gắn với cái quá trình hội nhập của Việt Nam. Họ dễ dàng trở thành những cái công dân khu vực và toàn cầu. Và chính vì vậy là tôi nghĩ là
triển vọng
và cái tiềm năng là rất lớn. Tất nhiên thách thức như chúng ta đã trao đổi thì cũng rất là nhiều.
Dạ vâng, chương trình vừa mới nhận được điện thoại của một thính giả gọi đến ạ. Alo.
Alo.
Vâng ạ, chúng tôi xin nghe đây ạ, xin mời anh.
Xin chào ban biên tập chương trình VOV, xin chào tất cả các thính giả nghe đài.
Vâng, mời anh có thể đặt câu hỏi cho các khách mời của chúng tôi ạ.
Thì đến với giao lưu chương trình thì nay tôi xin có câu hỏi. Nói chung là nó cũng là cái vấn đề mà rất nhiều các cái startup trong nước đang rất là quan tâm. Thì đối với startup thì cái vấn đề đầu tiên là họ rất là thiếu vốn. Thì bây giờ xin đặt câu hỏi cho anh Lân, là trong trường hợp bây giờ mình có một tạo hóa được một team khoảng tầm đầy đủ và mình có một ý tưởng khá là tốt, mà trong trường hợp mình bị thiếu vốn thì mình có cái cách thức nào để mình vẫn có thể triển khai được ý tưởng của mình hay không?
Vâng, xin lỗi, tôi muốn hỏi anh một chút là anh đang làm về lĩnh vực nào ạ?
Là mình đang làm lĩnh vực công nghệ.
Cùng lĩnh vực với anh Lân đúng không ạ? Vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Duy Lân trả lời câu hỏi của thính giả của chúng tôi ạ.
Tôi cũng phải thú thực là về chuyện huy động vốn thì tôi không phải là người có quá nhiều kinh nghiệm, bởi vì là công ty của bọn tôi hiện giờ vẫn sử dụng vốn của những người sáng lập chứ chưa phải là huy động vốn bên ngoài. Nhưng mà tôi cũng có thể chia sẻ những điều mà mình biết. Cái chuyện có vốn để mà phát triển công ty là một điều rất là quan trọng. Vốn thì có thể nói như là máu để mà cho như là lựa là máu ở trong công ty để mà công ty có thể là hoạt động tốt được. Thì mình phải tìm hiểu về công nếu mà mình đã xác định là phải gọi vốn thì mình phải tìm hiểu nghiên cứu về vấn đề gọi vốn như nào, có những vòng nào. Đầu tiên là đấy có thể là bootstrap như trường hợp chúng tôi là tự dùng vốn của bản thân, hay là seed, hay là gọi những cái angel investor bên ngoài, hay là đến giai đoạn gọi VC là venture capital, hay là sau đó là gọi private equity. Thì nhưng mà trong bất kỳ vòng gọi vốn nào thì mình cũng phải thể hiện được là những cái đặc điểm lợi thế và sức mạnh của công ty. Những cái lợi thế về con người, về công nghệ, nghĩa là có những cái chuyên gia rất là xuất sắc, đặc biệt ở trong công ty, và có thể tạo ra được những cái công nghệ, những cái lợi thế nhất định. Đấy thì mình phải trong team của mình, trong đội của mình phải thực sự là tìm hiểu và xác định được những cái điểm mạnh trong công ty để mà truyền tải những cái điểm mạnh đến những đầu tư, và thậm chí là những cái thông điệp đấy không chỉ dành cho những nhà đầu tư mà dành cho cả khách hàng của mình, dành cho cả những đối tác, để mà mình có thể thuyết phục không chỉ nhà đầu tư và những cái đối tác và khách hàng để tạo nên thị trường lớn được.
Vâng, để mà gọi là nói về những cái kinh nghiệm thì chắc là phải nói rất là dài thì mới đủ hết. Thế tuy nhiên thì cái quan trọng là mình phải phô trương cái sức mạnh của mình đã, đúng không? Mình có cái thế mạnh gì đã, đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn anh.
Tôi cũng bổ sung ý kiến của đối với lại tiến sĩ Nguyễn Duy Lân là cái khi đi gọi vốn thì cái lợi thế của công ty và kế hoạch kinh doanh đó là một cái trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Và đối với lại tất cả các nhà đầu tư nào khi mà những người sáng lập, những người ở trong công ty mà họ tự tin về kế hoạch của họ thì chắc là các đơn vị đầu tư bên ngoài họ sẽ có một số đơn vị sẽ tự tìm đến luôn nếu như mà chúng ta nhìn thấy được cái lợi thế và cái sản phẩm mà chúng ta bán rất là thuyết phục.
Tôi chỉ xin nửa phút thôi. Bạn rất nên xem cái chương trình các cái xác, các cái cá mập mà sẵn sàng trao vốn cho các khởi nghiệp ở chương trình VTV3 ấy ạ. Cái mà tôi khuyên bạn ấy là không hẳn là những cái startup mà gọi được vốn, mà bạn hãy xem là lý do vì sao rất nhiều startup ở cái chương trình VTV3 lại không được các cái xác, không được các cái cá mập ấy trao vốn.
Tức là cũng học từ những cái thất bại của người khác, đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ và cảm ơn bạn thính giả chương trình đã tham gia chương trình của chúng tôi. Và có thể nói là thông điệp rút ra là trong cái thế giới phẳng, thế giới cạnh tranh như thế này thì sáng tạo hay là chết. Như là tiến sĩ Võ Trí Thành cũng đã nói rồi, Việt Nam cần phải thúc đẩy cho cái tinh thần đổi mới sáng tạo. Và tinh thần đổi mới sáng tạo thì gắn rất chặt với tinh thần khởi nghiệp. Đây cũng là điều chúng tôi muốn đề cập trong phần tiếp theo của chương trình ạ.
Năm mới hãy cùng VOV2 nói chuyện khởi nghiệp.
Cuộc đối thoại được dẫn dắt bởi những CEO tài năng và chuyên gia kinh tế hàng đầu.
Trần Uyên Phương, CEO tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành.
Tiến sĩ bảo mật Nguyễn Duy Lân.
Gần đây thì có rất nhiều doanh nghiệp đã khởi nghiệp. Phóng viên Nhật Trường của chúng tôi thường trú ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có một phóng sự đề cập đến mô hình khởi nghiệp của một cặp vợ chồng trẻ đã áp dụng công nghệ 4.0 và con đường mưu sinh lập nghiệp, làm ra những cái sản phẩm độc đáo và hữu ích cho xã hội. Mời quý vị cùng nghe.
Ở xứ dừa Bến Tre, những sản phẩm mỹ nghệ từ gáo dừa xưa nay chủ yếu làm thủ công, muốn cắt, chạm khắc tự động hóa thì bà con phải nhập khẩu máy móc với giá trên trời. Cách đây 2 năm, cặp vợ chồng trẻ Lê Trọng Hiếu và Lê Thị Huế My hưởng ứng chương trình đồng khởi khởi nghiệp do tỉnh ủy Bến Tre phát động đã bắt tay vào dự án khởi nghiệp. thành lập công ty Tùng Phát. Vốn là kỹ sư cơ điện, Lê Trọng Hiếu đã nghiên cứu, lắp ráp ra chiếc máy rập cắt theo công nghệ điều khiển tự động. Còn vợ anh thiết kế bản vẽ, lập trình trên máy tính để có thể điều khiển vận hành tự động hóa dây chuyền máy móc. Sau chiếc máy đầu tiên, dòng máy CNC hoạt động dựa trên công nghệ tự động hóa chính thức đi vào thị trường.
Một phần kiến thức là lúc mình còn đi học, và một phần nữa là mình sau này mình đi làm, mình tiếp cận với lại mình nghiên cứu thêm ở trên thực tế ở những xưởng mà mình quen biết. Và trước mắt thì mình cũng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện những cái dòng máy tự động hóa về CNC.
Chỉ với giá trên dưới 100 triệu đồng, máy ra đến đâu, bán hết đến đó. Không chỉ sản xuất, nâng cấp máy theo công nghệ CNC, công ty Tùng Phát còn liên kết với 4 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ để nhận sản xuất nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài tỉnh. Từ những chiếc gáo dừa ít được sử dụng, qua bàn tay của Huế My đã trở thành những vật dụng rất độc đáo, đó là chiếc bình nước, chiếc lồng đèn, đồ chơi trẻ em, vừa phục vụ thị trường nội địa, vừa xuất khẩu sang Hoa Kỳ và châu Âu. Ông Nguyễn Trúc Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cảm thấy tự hào khi nói về doanh nghiệp khởi nghiệp của hai vợ chồng trẻ.
Cái ý tưởng khởi nghiệp của bạn Quý My cũng là một cái ý tưởng mới, đột phá, sẽ giảm bớt cái thời gian mà tạo ra một cái sản phẩm có cái giá thành nó sẽ giảm hơn. Những cái sản phẩm của bạn hiện tại cũng rất là được rất nhiều người mà người ta rất thích thú và rất là hiệu quả.
Tuy dự án khởi nghiệp từ công nghệ của hai vợ chồng mới ở giai đoạn đầu, nhưng công ty Tùng Phát được tỉnh Bến Tre bình chọn là mô hình tiêu biểu. Thời gian tới, hai vợ chồng Lê Thị Huế My và Lê Trọng Hiếu sẽ tập trung vào nâng cấp dòng máy tiện cơ khí, vận hành thủ công sang ứng dụng công nghệ CNC để ngày càng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Vâng ạ, máy ra đến đâu bán hết đến đó, và không chỉ bán ở thị trường nội địa mà còn xuất khẩu. Câu này chắc tất cả không chỉ các doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn tất cả các doanh nghiệp đều mong muốn được nghe và được nói đến. Không biết là ông Võ Chí Thành, ông cảm nhận như thế nào về tinh thần khởi nghiệp và lĩnh vực mà các bạn trẻ đã chọn?
Tôi nghĩ có hai cái điểm ở đây rất là quan trọng khi tôi nghe cái câu chuyện rất thú vị này. Cái thứ nhất là với một cái nền kinh tế thị trường và đặc biệt là một cái nền kinh tế mở như Việt Nam tham gia hội nhập rất là sâu rộng thì cơ hội mở ra cho các bạn là rất lớn, có thể nói là vô biên. Và cái cách thức đổi mới sáng tạo thì bạn có thể nghĩ ra rất nhiều hướng, có thể là sản phẩm để đáp ứng các cái nhu cầu thị trường, và bạn cũng có thể nhờ sản phẩm mới mà bạn tạo ra thị trường. Cái thứ hai tức là cái đổi mới có thể nằm ngay trong cái quy trình sản xuất kinh doanh của bạn. Và cái thứ ba tức là cái thay đổi về cái cách thức quản trị cũng như là cái cách thức hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khác. Thế như vậy là các cái đường hướng, các cái cách thức để mà bạn có thể là có những cái đột phá trong làm ăn, trong kinh doanh là rất lớn. Và cái điểm thứ hai nó bắt nguồn từ ở cái chỗ là cái cơ bản không phải bạn đang có những gì hay bạn lo lắng là bạn không thiếu những gì, mà cái quan trọng nhất ấy, là bạn dám làm, và bạn nếu kết nối được tốt ấy, cả thị trường, cả các bên liên quan ấy, và cùng với cái ý tưởng của mình, bạn hoàn toàn có thể bắt tay khởi nghiệp, bắt tay vào làm sản xuất kinh doanh mà có hiệu quả.
Vâng. Thế còn tiến sĩ Nguyễn Duy Lân ạ, khi mà nghe phóng sự xong thì anh nghĩ thế nào, vì họ cũng áp dụng công nghệ 4.0 vào cái lĩnh vực có thể nói là nông nghiệp đấy ạ,
vâng,
thủ công mỹ nghệ. Vâng.
Vâng, thì đây là một cái ví dụ rất là thú vị và nó cũng có thể đem lại những cái bài học. Thứ nhất là về tận dụng những cái lợi thế thì đồng bằng sông Cửu Long thì là cái vùng gọi là vựa lúa của Việt Nam, rất nhiều những cái sản vật nông nghiệp thì sử dụng công nghệ để mà đem lại những cái sản
giá trị gia tăng.
Đúng rồi. Như là đấy, Bến Tre thì có rất nhiều dừa thì làm cáo dừa vân vân. Và cũng là một cái bài học trong việc là đem ứng dụng công nghệ vào trong để giải quyết những cái vấn đề thưởng thức hàng ngày. Nghĩa là đấy, thì bây giờ những bạn trẻ yêu công nghệ có thể là thứ nhất là tìm hiểu về công nghệ, tìm hiểu các chức năng, tìm hiểu những cái khả năng mà công nghệ có thể mang lại. Và cái thứ hai, các bạn cũng có thể tìm hiểu về những cái vấn đề đang tồn tại hay là những cái cách thức đang giải quyết vấn đề ngày nay để mà có thể là suy nghĩ xem là vẫn có thể dùng công nghệ để mà cải tiến cách những cái giải pháp ngày nay như thế nào.
Có nghĩa là khi mà công nghệ mà được áp ứng dụng vào một lĩnh vực nào đó thì nó sẽ đang đem lại những cái giá trị gia tăng rất là lớn đúng không ạ?
Vâng.
Kể cả nông nghiệp đúng không ạ?
Vâng.
Nhưng mà những cái doanh nghiệp startup như này để mà thành công thì tôi nghĩ là nó cũng không nhiều. Và sau đây là một vài con số thống kê để cho thấy rằng là cái khởi nghiệp nó có vẻ đơn giản nhưng mà cũng không dễ dàng chút nào ạ.
Theo thống kê của tạp chí Echelon Singapore, tạp chí online lớn nhất về khởi nghiệp Đông Nam Á, Việt Nam hiện nay có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, tăng gần gấp đôi so với số liệu cuối năm 2015. Tuy nhiên, tỷ lệ thất bại ở các doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn chiếm tới 90%.
Còn theo báo cáo chỉ số khởi nghiệp Việt Nam 2015-2016 dựa trên phương pháp tiếp cận GEM của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI, chỉ số đổi mới của các hoạt động khởi nghiệp của Việt Nam thuộc loại thấp, xếp thứ 50 trên 60 các nền kinh tế.
Các doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại, ta nhìn thấy điều gì thưa ông tiến sĩ Võ Chí Thành?
Tôi bắt đầu bằng con số khởi nghiệp nói chung, tức là lập nghiệp, lập kinh doanh nói chung. Trung bình trong những năm qua ở Việt Nam ấy, thì cứ mỗi năm có 100 doanh nghiệp ra đời thì khoảng 45 doanh nghiệp đóng cửa theo nhiều các cái hình thức khác nhau, tạm dừng hoặc là thôi hoặc là phá sản. Con số này đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì còn cao hơn rất nhiều, như là chị Phương đã nói khoảng 90%. Thế ở đây nó có hai điều. Cái thứ nhất là thất bại có lẽ là câu chuyện cũng bình thường trong khởi nghiệp, nó không đơn giản dù ta có thể dấn thân. Cái thứ hai mà tôi nghĩ là quan trọng hơn, nó là bình thường, nhưng mà vượt trên cái bình thường ấy, nó chính là mầm mống của sự thành công. Ông cha ta thì có câu rất là hay, tức là thất bại là mẹ thành công. Nhưng mà câu mà tôi nghĩ là thời thượng hơn một chút thời nay, tức là của một doanh nhân, của một đại gia phương Tây, thì ông ta có nói một câu rằng là tôi có được tất cả thất bại để thành công. Thì tôi nghĩ hãy coi đấy là một câu chuyện cũng bình thường, câu chuyện thường ngày ở huyện. Mà quan trọng hơn ấy, là mình học được gì từ cái thất bại, và mình không làm thui chột cái ý chí của mình, cái con đường kinh doanh của mình.
Vâng. Nhưng mà làm thế nào để không thui chột? Có thể là họ chỉ có một cái chút vốn ban đầu mà khi mà đã khởi nghiệp thất bại một cái thì suy sụp hoàn toàn ạ.
Tôi nghĩ ở đây nó có hai câu chuyện. Một câu chuyện mà anh Lân đã trao đổi cũng khá là nhiều gắn với trung tâm đổi mới sáng tạo ấy. Đó nói rộng hơn, đó là cái hệ sinh thái khởi nghiệp. Cái vai trò của nhà nước trong cái hệ sinh thái này khá là quan trọng. Bởi vì nói hệ sinh thái khởi nghiệp ấy, thì bên cạnh cái vai trò trung tâm là các bạn khởi nghiệp sáng tạo thì có rất nhiều bên liên quan. Và các bên liên quan này thì cần một cái môi trường pháp lý tốt để họ có thể hoạt động. Và cái thứ hai là cái cách thức hỗ trợ hợp lý của nhà nước. Thế và cái thứ hai tôi nghĩ là quan trọng hơn ấy, là trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp ấy, thì các bạn phải biết được cái điểm gì là quan trọng nhất để các bạn gắn kết với nó. Thì cái điều này chúng ta có thể sẽ trao đổi sau một chút.
Vâng. Thêm một cái con số nữa là trong cái giai đoạn khởi nghiệp ở Việt Nam thì các định hướng mới có chỉ số cực thấp, có khi là chỉ 4,8% sản phẩm được xem là mới, và 4,4% là công nghệ mới, và 2,2% thị trường, 2,2% là thị trường mới. Thì quay trở lại với tinh thần đổi mới sáng tạo, dường như chúng ta đang rất thiếu và yếu, và đây có phải là cái nguyên nhân mà dẫn đến là nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp startup thất bại hay không ạ?
Nói là nguyên nhân thì cũng đúng, nhưng tôi phải chữa lại một chút. Tức là cái đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt ấy, nói chung, và của startup ấy, là chưa cao, nếu không nói là yếu. Thế nhưng mà tinh thần khởi nghiệp thì Việt Nam là cao ạ, chứ không phải tinh thần Việt Nam là yếu á. Việt Nam luôn nằm trong cái top 10 về tinh thần khởi nghiệp ạ. Tức là nói cái khác là Việt Nam rất thích kinh doanh. Khi tôi trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài, là các doanh nghiệp nước ngoài, hay là các nhà hoạch định chính sách nước ngoài mà đến gặp Việt Nam ở Việt Nam ấy, thì họ có một cái câu rất là hay là tôi đi ở bất kỳ cái đường phố nào của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay các thành phố khác, ở bất kỳ cái ngõ nào, ở bất kỳ góc phố nào, đều thấy cái người Việt Nam là đang muốn làm cái gì đó để kiếm tiền. Thì tôi nghĩ đấy chính là một cái tinh thần khởi nghiệp đấy, không có gì khác ạ. Cho nên ở đây chúng ta phải tách ra, chúng ta có khát vọng, chúng ta có tinh thần, nhưng cái phần sáng tạo, phần làm thế nào để cho nó bài bản chuyên nghiệp ấy, mà như tôi đã nói chúng ta có thể sẽ rồi trao đổi nữa, thì rõ ràng là Việt Nam còn yếu.
Vâng, và tôi nhớ tiến sĩ Nguyễn Duy Lân vừa nãy có nói đến là ý tưởng nhiều khi nó nảy ra từ những cái môi trường mà các startup được làm việc cùng với nhau, đúng không ạ?
Vâng, vâng. Đúng rồi, thì khi các startup làm việc cùng với nhau, có sự trao đổi thông tin và những cái vấn đề họ cần giải quyết, thì từ đó cũng thể nảy sinh ra nhiều những cái ý tưởng hay. Nhưng mà chuyện là ở Việt Nam cái độ đổi mới trong những cái startup không phải là cao, thì thực ra là cũng không phải là điều quá lạ, nghĩa là không chỉ không lạ cho Việt Nam mà cả những nước đang phát triển. Bởi vì là một cái mô hình làm startup mà hay gặp là các công ty sẽ nhìn những mô hình đã được phát triển ở các nước phát triển như là Mỹ hay là các nước châu Âu, rồi sau đó là sử dụng mô hình đó để phát triển những cái công ty ở các nước đang phát triển. Chẳng hạn như là Grab thì là phát triển theo Uber, là một cái ví dụ. Đấy, thì trong khi phát triển đấy, nếu mà lợi dụng, nếu mà tận dụng được cái độ localization của những cái dịch vụ sản phẩm đấy, thì cũng có thể đem lại những cái lợi thế rất là khác biệt. Như trường hợp lại là trường hợp của Grab có thể cạnh tranh được lại với cả Uber.
Nói về cái localization thì tôi nghĩ là không gì hơn là Tân Hiệp Phát, đúng không? Chị Uyên Phương, xin mời chị.
Khi mà học được ở những cái thị trường phát triển hơn thì bây giờ không chỉ là chúng ta có cái từ globalization mà nó còn có là localization, là làm sao để có thể ứng dụng. Và như là tiến sĩ Võ Chí Thành có nói là chúng ta phải vượt lên chứ không còn sánh vai nữa, thì đó mới là những cái yếu tố mà giúp cho chúng ta cạnh tranh. Bởi vì hiện nay một trong những vấn đề quan trọng là chúng ta sẽ không còn rào cản về mặt biên giới nữa, và làm sao để giống như là câu chuyện startup vừa rồi là không chỉ nội địa mà còn xuất khẩu. Và nếu chúng ta không đi ra ngoài thì chắc chắn là các công ty khác sẽ vào Việt Nam.
Vâng, tôi rất muốn là chị chia sẻ thêm một chút về doanh nghiệp của chị với cái điều mà chị đang nói đó.
Ở Tân Hiệp Phát, học rất là nhiều ở những cái tạm gọi tiếng Anh là globalization. Thì quan trọng đối với chúng tôi vẫn là cái tinh thần. Một trong những điều mà Tân Hiệp Phát triển khai vào năm 2018 và sẽ tiếp tục trong 3 năm tới, đó một chương trình gọi là Up Your Service. Thì là một công ty chuyên về sản xuất, nhưng chúng tôi mạnh dạn nói về những cái khái niệm về dịch vụ. Và Up Your Service chính là một trong những chương trình giúp cho sân bay Changi của Singapore trở thành cái sân bay đứng đầu thế giới. Và làm sao một công ty sản xuất có thể thay đổi tư duy của mình để biến thành một doanh nghiệp mà ở đó những cái sự tương tác đối với khách hàng là những điểm phục vụ.
Vâng.
Tôi thì tôi thêm một ý về cái tập đoàn của chị Phương, Tân Hiệp Phát. Nó là một cái biểu hiện rất là sinh động của cái sự kết hợp giữa cái tư duy toàn cầu và hành động ở địa phương. Thế nhưng mà vượt lên trên cái đấy ấy, thì tôi nghĩ còn ý nghĩa sâu xa hơn ấy. Là nếu bạn muốn localization, nếu bạn muốn hành động địa phương ấy, thì đầu tiên bạn phải nghĩ rằng là một cái doanh nghiệp bản địa, một cái doanh nghiệp địa phương ấy, mà với cái tầm nhìn và với cái kết hợp tốt giữa toàn cầu hóa, giữa cái tầm nhìn toàn cầu với lại cái lợi thế, cái mình có thể có được của một doanh nghiệp địa phương hay doanh nghiệp bản địa ấy, đó là chúng ta hoàn toàn có thể, nếu kết hợp tốt và gắn với lợi thế của mình, mình hoàn toàn có thể cạnh tranh với lại các doanh nghiệp lớn trên thế giới.
5 mới, nói chuyện khởi nghiệp cùng VOV2.
Cuộc đối thoại được dẫn dắt bởi những CEO tài năng và chuyên gia kinh tế hàng đầu.
Phát sóng trực tiếp trên VOV2, tần số FM 96.5, trực tuyến trên vov2.vn và trang fanpage VOV2 FM 96.5. Khởi nghiệp để một Việt Nam vươn xa.
Thực tế thì cho thấy là thời gian qua thì không chỉ các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà cả các doanh nghiệp lớn ấy, thì đều rất là bối rối trước các cái xu hướng và sự cái chuyển đổi trong kinh doanh đổi mới sáng tạo. Là chị Uyên Phương thấy thế không ạ?
Bất cứ cái thay đổi nào thì nó cũng rất là thách thức, và một trong những câu nói mà chúng tôi rất là thường hay nói là nếu mà đồng hồ mà đeo bên tay trái chuyển sang đeo bên tay phải thì nó cũng là một trong những cái sự thách thức. Thì tuy nhiên là một là thay đổi, hai là chết, thì chúng ta chỉ có một con đường để lựa chọn. Và đổi mới sáng tạo nó đã bây giờ đã thành một cái làn sóng, và tất cả những việc hội nhập thì buộc các doanh nghiệp phải thật sự là làm sao có thể lột xác để có thể đi lên. Thì một trong những cái điều mà tôi vừa mới chia sẻ đó là không ở trong cái việc là làm doanh nghiệp về sản xuất, nhưng bản thân Tân Hiệp Phát lại phải một lần nữa thay đổi và lột xác bản thân mình là làm sao để có tư duy được về tư duy dịch vụ. Thì đó cũng là một trong những cái bước tiến mới trong vòng 3 năm tới của Tân Hiệp Phát.
Vâng, tuy nhiên là nói về cái khởi nghiệp trong kinh doanh một cái làn sóng cách mạng 4.0 như thế này thì thật là khó, thì không biết là nên bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ là các doanh nghiệp lớn cũng sẽ cảm thấy như thế. Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân.
Thực sự là các doanh nghiệp nên tập trung và tìm hiểu, bởi vì là đã có rất nhiều những cái ví dụ các doanh nghiệp lớn trên thế giới sụp đổ trong thời gian rất là nhanh, bởi vì sự thay đổi của công nghệ, thậm chí là bản thân công ty công nghệ cũng bị sụp đổ rất là nhanh. Công ty như là Rim làm smartphone hồi xưa trong vòng vài năm thì đấy là một thách thức lớn, nhưng mà đấy cũng là một cái cơ hội lớn. Như lúc trước có nói là ở Việt Nam thì cái độ rủi ro rất là cao, những cái công ty khởi nghiệp thất bại rất là nhiều. Nhưng mà thực ra là từ nhiều góc độ thì cũng có rất nhiều cơ hội ở Việt Nam. Thì tôi vẫn nhớ là anh Trương Gia Bình có nói là ở Việt Nam là gọi là land opportunity, là mảnh đất của cơ hội. Bởi vì là ở Việt Nam nó có quá nhiều vấn đề để giải quyết, thì chỉ cần giải quyết những cái vấn đề đấy là cũng là đạt được những cái kết quả rất là tốt rồi. Đối với các bạn trẻ thì có lẽ là làm về công nghệ thì có lẽ đấy, thứ nhất là tìm hiểu về công nghệ rất là sâu, thứ hai là tạo cho mình cái tinh thần khởi nghiệp cao, và cái thứ ba là tìm hiểu được những cái vấn đề mà mình có thể thực sự giải quyết để đem lại những giá trị cho xã hội.
Khi nói về đổi mới sáng tạo thì như là có chia sẻ trong buổi hội thảo về các doanh nghiệp dẫn đầu và doanh nghiệp nôm na gọi là doanh nghiệp đầu đàn, thì một trong những lợi thế của doanh nghiệp địa phương dẫn đầu đó là có thể tạo ra một hệ thống, các network, các mạng lưới, những nhà cung cấp, những người cùng bắt tay nhau để ngày càng đưa doanh nghiệp Việt đi lên, đi cao hơn, xa hơn. Và đặc biệt là có những công ty dẫn đầu thì mới có những đơn vị để thử các sản phẩm tại Việt Nam và tạo điều kiện cho những công ty khởi nghiệp có những sản phẩm được sử dụng, ứng dụng tại địa phương trước khi ra được ở những cái thị trường khác, hoặc là trước khi được ứng dụng vào các doanh nghiệp khác hoặc là rộng rãi hơn.
Các công ty khởi nghiệp thì thường là họ thiếu vốn, thì có một cái cách nào đó mà mình, những cái công ty lớn tận dụng những cái ý tưởng sáng tạo đó của họ cùng phối hợp đôi bên, thì có một cái cách thức nào để những cái doanh nghiệp đó có thể gặp được những cái startup nhỏ?
Như là các câu hỏi của tất cả các startup rất là thường hay đặt ra câu hỏi về vốn. Nhưng mà giám đốc của PSSC tại thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ là khi chúng ta đi sâu vào để nói về các doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ rất là mong muốn được các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của họ, bởi vì như thế sẽ giúp cho họ tận dụng được cái hệ thống có sẵn của các doanh nghiệp đang có hiện tại, và hơn cả việc là họ được đầu tư thêm vốn.
Và Tân Hiệp Phát thì có đã sử dụng những cái sản phẩm kiểu như thế cho mình hay chưa?
Như tôi chia sẻ thì đối với Tân Hiệp Phát thì chúng tôi trong quá trình phát triển 24 năm thì chúng tôi có những đơn vị nhà cung cấp đã phát triển và đồng hành với chúng tôi hơn 20 năm. Thì đó là những môi trường mà chúng tôi cũng tạo điều kiện, và một số nhà cung cấp thì cũng phản hồi là Tân Hiệp Phát là một trong những doanh nghiệp rất khó trong việc lựa chọn các sản phẩm mới. Nhưng nếu một khi mà chúng tôi đã soạn, đã sử dụng thì họ sẽ có thể dùng chính những cái sản phẩm đó tiếp tục đem bán cho các doanh nghiệp khác. Và đó là một hình thức để mà hỗ trợ qua lại giữa các doanh nghiệp với nhau. Và đó là cái ý mà tôi muốn nói về cái chuyện là tạo nên một network, tạo nên một cái hệ thống mà các doanh nghiệp địa phương có thể bắt tay nhau.
Vâng, tuy nhiên thì để mà khởi nghiệp sáng tạo thì như chúng ta nói là vẫn cần một cái môi trường, và kể cả như tiến sĩ Nguyễn Duy Lân cũng như tiến sĩ Võ Chí Thành cũng đã nói rồi. Vậy thì cái môi trường sinh thái đấy nó phải bao gồm những cái điều gì để mà tạo cái điều kiện thuận lợi cho nó phát triển, thưa tiến sĩ Võ Chí Thành?
Hệ sinh thái thì đó là một cái điều không phải chỉ là cần mà bắt buộc phải có để thực sự là tạo những cái điều kiện cơ hội tốt nhất cho khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo. Như tôi đã nói ban nãy thì nó có rất nhiều những khía cạnh của cái hệ sinh thái này. Nhưng mà tôi nhấn mạnh một số điểm. Cái đầu tiên, cái trung tâm của cái hệ sinh thái này chính là các startup khởi nghiệp. Cái điểm nữa ấy, là tất cả các bên liên quan kết nối. Nó có thể là trường, là viện, là chính phủ, là các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư thiên thần, các quỹ đầu tư như là anh Lân nói là VC, tức là quỹ đầu tư rủi ro, rồi các hình thái đầu tư khác. Thế rồi các cái mentor, tức là các cái nhà gọi là cố vấn cho các cái khởi nghiệp sáng tạo này. Thế và cái điểm nữa cũng rất quan trọng, đó là các cái chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Chính sách đổi mới sáng tạo thì cái đầu tiên là tạo ra một môi trường mà thuận lợi giảm thiểu chi phí nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đấy, tức là đây là môi trường chung, là rất là cạnh tranh, rất là thông thoáng. Cái thứ hai ấy, là nó phải thúc đẩy được đổi mới sáng tạo. Và cái thúc đẩy này không đơn thuần chỉ là cái cách thức hỗ trợ về tài chính, về thuế má, mà nó gồm hai điểm quan trọng nhất là hỗ trợ được cho những người hỗ trợ startup và các quỹ hỗ trợ startup. Và cái thứ hai là giảm được những cái
rủi ro,
các cái thủ tục phiền hà nhất. Tôi kể một câu chuyện rất là đơn giản, rất là ngắn. Tức là chúng ta hay nói đến miễn thuế, nhưng mà khi tôi gặp các cái doanh nghiệp startup sáng tạo thì họ cái không phải quan trọng. Thà chúng tôi đóng thuế nhưng mà nó đỡ phiền hà còn hơn là tôi phải khai ra hàng đống giấy tờ mới được miễn thuế là giảm thuế.
Dạ vâng, chị Uyên Phương cười rất tươi, là một doanh nghiệp thì rất hiểu rõ là chính sách thì cần thiết như thế nào, đúng không ạ?
Vâng ạ, và quan trọng hơn nữa là một chính sách ổn định. Bởi vì đối với doanh nghiệp thì các doanh nghiệp mà dự tính ngắn hạn 1 năm, 2 năm đó là còn ở giai đoạn khởi điểm. Nhưng mà đối với những doanh nghiệp mà đi đến một cái mức độ độ lớn nhất định và có khả năng ảnh hưởng đến hàng nghìn con người thì chúng tôi cũng rất là mong những cái chính sách mà có thể tồn tại được hàng chục năm. Bởi vì đi đến một cái giai đoạn thì những cái chiến lược nó phải 5 năm, 10 năm, 20 năm thì mới tạo ra sự bền vững ổn định được.
Vâng, thời lượng của chúng ta còn rất ít, cho nên là chúng tôi muốn là trước khi kết thúc chương trình thì các vị khách mời nói một chút về mong muốn của mình ở năm mới ạ. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Duy Lân.
Thì năm mới thì tôi mong muốn là sẽ có đấy, có những cái sự đóng góp của chính phủ trong việc là tạo ra những chính sách thật là tốt, cho tạo nền tảng để mà các công ty khởi nghiệp có thể phát triển tốt. Rồi là tinh thần khởi nghiệp cũng sẽ lên cao.
Tôi chỉ muốn gửi gắm 3 điều đối với tất cả những ai mong muốn và thúc đẩy cái startup, cái đổi mới sáng tạo gắn với khởi nghiệp. Thứ nhất, ý tưởng là rất quan trọng, máu lửa là rất quan trọng, nhưng mà quan trọng không kém là kỹ năng và kiến thức. Cái thứ hai là tôi mong muốn rằng là để mà có được ý tưởng, để có được vốn thì các bạn phải biết kết nối với hai nhóm người quan trọng nhất, đó là các mentor, tức là các cố vấn, và các cái loại hình, các nhà đầu tư và quỹ đầu tư. Và cái thứ ba là cái cách hỗ trợ tốt nhất của nhà nước đối với các khởi nghiệp sáng tạo ấy, trong hệ sinh thái, chính là hỗ trợ những người hỗ trợ cả về vốn và kiến thức cho đổi mới sáng tạo. Và chúc các bạn sẽ gắn kết được những cái từ quan trọng nhất, đó là ý tưởng, máu lửa, kiến thức và kết nối.
Tôi cũng xin thêm vào những ý mà tiến sĩ Võ Chí Thành vừa chia sẻ. Thì trong bất cứ khủng hoảng nào cũng có các công ty, các doanh nghiệp thành công. Và trong bất cứ môi trường nào đang tăng trưởng và phát triển thì cũng có doanh nghiệp thất bại. Cho nên rất là quan trọng là chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi và tìm ra những hướng đi riêng, những sự khác biệt cho mình, và đặc biệt là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình là gì, để tiếp tục phục vụ và tiếp tục đem đến những sản phẩm có lợi cho khách hàng.
Dạ vâng, rất là cảm ơn chị. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi lĩnh vực thì đều cần tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp. Không biết Uyên Phương cảm nhận thế nào về vai trò MC của mình hôm nay, nhưng cá nhân tôi thì đây cũng là một cái trải nghiệm khác ngày thường, có thể gọi là một chút đổi mới. Vì vậy là rất cảm ơn Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Pháp. Và một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Võ Chí Thành và Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân. Năm mới thì xin chúc cho các vị khách mời thêm thành công trong lĩnh vực của mình. Xin chúc quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe và thành công ạ. Và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.